Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về tiến độ chuẩn bị hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi sẽ trình Chính phủ trước ngày 1 tháng 9 năm nay. Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại với chủ đề Hà Nội – Viên Chăn – Hợp tác cùng phát triển sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 8 tới tại Hà Nội. Năm 2022, nhiều tỉnh thành có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông trên 99%. Phần tin thế giới có những thông tin. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Hồng Kông, Trung Quốc rút ngắn thời gian cách ly với người nhập cảnh. Sông băng ở trên dãy Alps tan chảy kỷ lục vì nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về tiến độ chuẩn bị hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được gửi xin ý kiến các tỉnh thành cùng các bộ ngành liên quan trước khi lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động. Đây là dự thảo luật được Bộ chuẩn bị tích cực, chủ động, công phu nhằm có sản phẩm đầu tay tốt nhất để xin trình ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ tư diễn ra vào tháng 10 tới. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu trước ngày 1 tháng 9 tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là dự án luật có tác động lớn, phạm vi rộng, chi phối đến mọi người dân doanh nghiệp. Do đó, các cơ quan cần vào cuộc tích cực, kỹ lưỡng mới hy vọng có sản phẩm tốt, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Trách nhiệm của Chính phủ, của các cơ quan, soạn thảo, cơ quan chủ trì, thẩm tra là rất lớn trước Đảng và Nhân dân nhằm cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan soạn thảo, thẩm tra tiếp thu tối đa ý kiến tại cuộc họp làm việc này để chuẩn bị tốt hơn nữa cho dự án luật. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban Kinh tế tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch thực hiện, trong đó có kế hoạch về lấy ý kiến nhân dân, phân công nhiệm vụ phối hợp đối với các ủy ban, cơ quan khác, chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cung cấp thông tin sớm để Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành nghiên cứu. Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự án luật đất đai sửa đổi sẽ được thảo luận tại 3 kỳ họp. Yêu cầu cơ quan soạn thảo thẩm tra cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ ngay từ dự thảo trình đầu lần đầu và khẳng định Quốc hội luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc hoàn thiện dự án luật vô cùng quan trọng này. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại với chủ đề Hà Nội Viên Chăn hợp tác cùng phát triển và tổ chức không gian triển lãm ảnh và trưng bày giới thiệu sản phẩm Hà Nội Viên Chăn. Đây là các hoạt động thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác đặc biệt giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống giữa thủ đô Hà Nội với thủ đô Viên Chăn. Theo kế hoạch, hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại với chủ đề Hà Nội Viên Chăn hợp tác cùng phát triển dự kiến diễn ra từ 9 giờ 30 phút ngày đến 12 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2022, thứ tư tại khách sạn Media, số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, sau phần phát biểu của lãnh đạo hai thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ giới thiệu cơ hội đầu tư và chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của thành phố, giới thiệu cơ hội đầu tư và chính sách ưu đãi của thủ đô Viên Chăn, Lào. Hai bên sẽ trao đổi và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác. Không gian triển lãm và trưng bày giới thiệu sản phẩm Hà Nội Viên Chăn sẽ được tổ chức từ ngày 10 tháng 8 năm 2022 đến ngày 12 tháng 8 năm 2022 cũng tại khách sạn Media, số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương năm 2021 tới các tổ chức cá nhân trên toàn quốc. Báo cáo là tài liệu có ích phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, DTI cấp tỉnh gồm có 9 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần. DTI cấp bộ gồm 6 chỉ số chính với 70 chỉ số thành phần. DTI cấp quốc gia gồm 24 chỉ số, chỉ tiêu trọng tâm về chuyển đổi số quy mô quốc gia. So với năm 2020, DTI năm 2021 cập nhật các nội dung của chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, bổ sung nhiều chỉ số đánh giá phát triển và sử dụng các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số. Cấu trúc DTI so với năm 2020 có thay đổi nhưng không đáng kể, giữ nguyên 5 chỉ số chính và tinh gọn đi nhiều chỉ số. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2022 sửa đổi mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 2710. Cụ thể, theo nghị định, mức thuế xuất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ không pha chì thuộc mã HS2710-1221 đến ngày 27/10/1229 được điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%. Đánh giá về tác động của chính sách thuế vừa mới ban hành đến thu ngân sách, theo Bộ Tài chính, hiện nay mặt hàng xăng đang được nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia có ký kết hiệp định FTA với Việt Nam, nên thuộc diện được áp dụng mức thuế xuất nhập khẩu FTA thấp hơn so với mức thuế nhập khẩu ưu đãi.
Trong kỳ điều hành gần nhất vào ngày 1 tháng 8, nhà điều hành đã giảm giá xăng trong nước lần thứ tư liên tiếp. Theo đó, trong kỳ điều hành này, giá xăng E5 RON 92 giảm 444 đồng một lít, xăng RON 95 loại 3 giảm 462 đồng một lít, dầu diesel 0.05S giảm 950 đồng một lít, dầu hỏa giảm 713 đồng một lít. Chỉ duy nhất dầu mazut giữ nguyên mức giá so với kỳ điều chỉnh trước ngày 21 tháng 7. Như vậy, giá xăng trong nước đã có 4 kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp. So với cuối tháng 6, mỗi lít RON 95 loại 3 rẻ hơn khoảng 7.279 đồng một lít, E5 RON 92 hạ 6.680 đồng một lít, dầu diesel giảm 6.110 đồng một lít. Hiện giá bán xăng dầu trong nước ở thời điểm hiện tại, xăng E5 RON 92 không cao hơn 24.629 đồng một lít, xăng RON 95 loại 3 không cao hơn 25.608 đồng một lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.908 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 24.533 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 16.548 đồng một kg.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin về giáo dục. Năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh là 98,57%, hệ trung học phổ thông là 99,16%, giáo dục thường xuyên là 93,23%. Nhiều tỉnh thành có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông trên 99% như Sơn La 99,6%, Ninh Bình 99,49%, Đồng Tháp 99,38%, Điện Biên 99,24%. Là địa phương đông thí sinh dự thi nhất cả nước, năm nay, tỷ lệ tốt nghiệp của Hà Nội đạt 99,1%, trong đó 104 đơn vị trường học đạt 100%. Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước về số lượng thủ khoa với 3 thủ khoa các tổ hợp khối tuyển sinh đại học A00, A01 và B00. Theo quy chế, để được xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh cần đạt điểm tất cả các bài môn thi trên 1 và có điểm xét tuyển từ 5 trở lên. Thí sinh có bài dự thi bị điểm liệt sẽ chưa tốt nghiệp. Kết quả bài thi tốt nghiệp chiếm 70% tổng điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có và điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm 70% điểm thi trung học phổ thông và 30% điểm trung bình lớp 12. Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.
Vừa qua, phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs thuộc Cộng đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ 2 của năm 2022. Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, trong kỳ xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ở trong nhóm 800 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất với vị trí 758. Trong kỳ xếp hạng tháng 8 năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tăng 186 bậc so với lần xếp hạng tháng 1 năm nay, vị trí 183 châu Á và vị trí 14 Đông Nam Á. Trong bảng xếp hạng sau Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ được Đảng và Nhà nước coi là quốc sách hàng đầu, là một trong ba đột phá chiến lược để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trước mắt cũng như lâu dài, đổi mới và phát triển giáo dục đại học là khâu, là phần quan trọng của nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đó. Tự chủ đại học như một cuộc cách mạng để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học.
Là một đột phá chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cách mạng toàn diện cho giáo dục đại học. Đến nay, tự chủ đại học ở nước ta đã đạt một số kết quả đáng khích lệ, tạo bước chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn công tác tổ chức thực hiện. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước đã thể hiện quyết tâm trong đẩy mạnh tự chủ, tiến hành xây dựng hệ thống văn bản triển khai tự chủ theo tinh thần của Luật số 34 năm 2018, xây dựng được một số mô hình tự chủ hiệu quả, tạo tiền đề để triển khai sâu rộng trên toàn hệ thống. Đến nay, đã có 142 trong tổng số 232 trường đại học đủ điều kiện tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục Đại học được sửa đổi bổ sung năm 2018. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định, thành công lớn nhất của tự chủ đại học là thay đổi tư duy, nhận thức, hành động, nhất là trong quản trị đại học của các nhà trường.
Thay đổi từ cái tư duy, cách thức quản lý nhà nước tới việc quản lý, quản trị một nhà trường, phân bổ các nguồn lực cũng như là phát huy các cái nguồn lực, và thay đổi cái cách nghĩ, cách cung cấp những dịch vụ giáo dục đào tạo tới người học, đó là những cái thay đổi rất quan trọng. Từ những cái thay đổi đó thì dẫn tới các trường thu được cái nguồn lực tốt hơn, có cái năng lực cạnh tranh tốt hơn trong hệ thống, và cuối cùng quan trọng nhất ấy là cung cấp được những cái chất lượng đào tạo tốt hơn cho người học, cũng như là cung cấp những sản phẩm, kết quả nghiên cứu để phục vụ cộng đồng.
Trong mấy năm thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã và đang chuyển đổi dần cơ chế, từng bước thực hiện các quyền chủ động của mình. Từ thời điểm được giao thí điểm tự chủ, các trường từng bước hình thành cơ cấu nhân lực phù hợp, đưa ra chính sách cạnh tranh, thu hút giảng viên giỏi chuyên môn và khả năng nghiên cứu khoa học. Tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ ngày một tăng, từ 25% năm 2018 lên trên 31% năm 2021. Số bài báo quốc tế của các cơ sở giáo dục năm sau tăng hơn năm trước. Một số cơ sở giáo dục đại học đã gặt hái được thành công thông qua kết quả về xếp hạng đại học ở các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới. Về tài chính, 32,76% trường đại học tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. 13,79% số lượng trường tự bảo đảm chi thường xuyên. Đánh giá chung về nâng cao năng lực tài chính của các trường tự chủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ 2018 đến 2021, tổng thu của các trường này đa phần tăng lên, tổng thu ngoài ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên cũng tăng thêm. Đặc biệt, thu nhập bình quân của giảng viên và cán bộ quản lý tăng mạnh, tăng 20,8% với giảng viên và 18,7% với cán bộ quản lý. Là hiệu trưởng một trong số các trường được thí điểm tự chủ từ năm 2014, theo Nghị quyết 77 của Chính phủ, ông Phạm Hồng Trương, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết.
Tự chủ, cái thành công lớn nhất nó cho phép nhà trường phát huy được cái năng lực sáng tạo, cái khả năng của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng viên. Khi mà họ có môi trường làm việc tốt, tự chủ được, thì họ có điều kiện để phát huy tất cả những cái năng lực sẵn có của mình. Cái đó thể hiện qua chất lượng đào tạo, thể hiện qua các cái ngành học mới, qua các cái môn học mới, rồi nhà trường có cái điều kiện để tham gia vào các kiểm định quốc tế, rồi xếp hạng quốc tế, thì tất cả những cái đó nó tạo ra một cái uy tín, một cái vị thế, và giảng viên của trường thì tiếp cận được nhiều hơn với những cái chuẩn mực quốc tế, sinh viên thì cũng tiếp cận được tốt hơn với các cái điều kiện học tập theo chuẩn mực của khu vực quốc tế.
Kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các trường cho thấy, tác động mạnh nhất của tự chủ đại học tại các trường là tự chủ trong lĩnh vực tuyển sinh đào tạo, sau đó đến lĩnh vực khoa học công nghệ, tổ chức và phát triển đội ngũ nhân lực, chia sẻ với kinh nghiệm triển khai tự chủ đại học. Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Huỳnh Quyết Thắng cho rằng, cùng với các cơ chế chính sách, vấn đề quan trọng nhất là nhân lực để thực hiện tự chủ.
Làm thế nào để khơi dậy được cái sự sáng tạo, khơi dậy được cái khát vọng của các thầy trong vấn đề nghiên cứu và đào tạo, và qua đó thì các thầy sẽ tâm huyết với công việc và có cái thu nhập ổn định, thì lúc đó là cái quan trọng nhất. Bài học của Bách khoa Hà Nội là cái sự đồng thuận của cán bộ, khơi dậy cái khả năng sáng tạo, nghiên cứu của các thầy trong công việc, luôn luôn hợp tác quốc tế tốt, luôn luôn hợp tác doanh nghiệp tốt, và từ đó là có những nghiên cứu, có những bài giảng cuốn hút được các em sinh viên, qua đó là đẩy mạnh toàn bộ cái hoạt động nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo của nhà trường.
Tuy vậy, các trường đại học cũng chỉ ra một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện tự chủ đại học thời gian vừa qua, đó là sự thiếu đồng bộ giữa các luật, hạn chế về phương thức quản lý của cơ quan cấp trên, nguồn kinh phí hạn hẹp, hạn chế trong hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, hạn chế về phân cấp, phân quyền và thực hiện quy chế dân chủ của các trường. Khẳng định cơ chế tự chủ là con đường tất yếu cho sự phát triển của các trường đại học. Vì thế, các trường đều mong muốn cơ quan quản lý có giải pháp tháo gỡ để thực hiện tự chủ đại học thành công.
Tiếp tục là phần tin. Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khẳng định đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh. Vậy nên đồng tính không thể chữa, không cần chữa và cũng không thể làm cách nào thay đổi được. Theo đó, Bộ Y tế nhận thông tin hiện nay một số cơ sở khám chữa bệnh và một số bác sĩ tự nhận là chữa khỏi bệnh đồng tính, trong khi Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khẳng định đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh. Do đó, đồng tính không thể chữa, không cần chữa và cũng không làm cách nào thay đổi được. Do vậy, Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của mình, quán triệt các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc, tăng cường tuyên truyền, phổ biến để các bác sĩ, nhân viên y tế và người dân đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiểu đúng về người đồng tính, song tính và chuyển giới. Khi tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người đồng tính, song tính, chuyển giới, phải bình đẳng, tôn trọng về giới tính, không phân biệt đối xử, kỳ thị đối với các đối tượng này. Không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là một bệnh. Không can thiệp, ép buộc điều trị đối với các đối tượng này, nếu có chỉ là hỗ trợ về tâm lý và do người có hiểu biết về bản dạng giới thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề trong việc thực hiện, tuân thủ các nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật. Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế nhằm chấn chỉnh thực trạng ép buộc khám bệnh, chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới, đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt, nghiêm túc thực hiện.
Tin từ Bộ Y tế vào chiều tối qua cho biết, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1.705 ca COVID-19 mới, tăng 124 ca so với hôm qua. Đặc biệt là số ca nặng tăng mạnh 35 ca so với hôm qua, với 78 bệnh nhân đang phải thở oxy, không ghi nhận ca tử vong. Về tiêm chủng, trong ngày 7 tháng 8 có 183.713 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Các địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 3 thấp bao gồm Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cần Thơ. Các địa phương có tỷ lệ tiêm nhắc lại lần 2 mũi 4 thấp bao gồm Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Trị, An Giang. Ở nhóm từ 12 cho đến 17 tuổi, các địa phương có tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại thấp bao gồm Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Ở nhóm từ 5 đến 11 tuổi, các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 1 thấp bao gồm Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 2 thấp bao gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa.
Công an thành phố Hà Nội chiều qua thông tin, khoảng 6 giờ 12 phút ngày 8 tháng 8 xảy ra cháy tại khu vực nhà xưởng, kho thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống năng lượng tại Việt Nam. Địa chỉ: lô 13 khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh. Ngay khi nhận được thông tin, công an thành phố huy động tổng cộng khoảng 30 phương tiện và hàng trăm người tham gia chữa cháy. Khu vực xảy ra cháy là nhà xưởng, kho chứa đồ nhựa như ghế tắm, bô trẻ em, diện tích khoảng 4.000m2 của công ty trách nhiệm hữu hạn Milestone, thuê lại của công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống năng lượng tại Việt Nam. Đến khoảng 8 giờ 55 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 11 tỷ đồng. Đại tá Phạm Trung Hiếu, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội cho biết, đến thời điểm này không có người mắc kẹt ở trong đám cháy và 100% cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy đều an toàn.
Liên quan đến hai công dân Việt Nam được Tây Ban Nha trả hộ chiếu, ngày 8 tháng 8 năm 2022, trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình và công tác bảo hộ công dân đối với hai công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao cho biết về việc này trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã luôn theo dõi, giữ liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 3 tháng 8, tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa án. Hiện thì hai công dân nói trên đã rời Tây Ban Nha, quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo nghiệp vụ và thẩm quyền.
Thưa quý vị và các bạn, công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã đạt được những kết quả tích cực. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện. Phản ánh của phóng viên Kim Xuyến.
Là địa phương có quốc lộ 6 đi qua, xã Trường Yên trước đây trên địa bàn có nhiều tụ điểm phức tạp, tình hình trộm cắp thường xuyên xảy ra. Từ khi có công an chính quy về cơ sở, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được đảm bảo. Đặc biệt, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự phối hợp thường xuyên của các ngành, công an, mặt trận Tổ quốc, phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp xây dựng mô hình khu dân cư an toàn, qua đó thu hút đông đảo người dân tham gia. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Phương, trưởng công an xã Trường Yên cho biết.
Công tác đảm bảo an tự là cũng rất đảm bảo, nhân dân cũng rất tin nhận. Là nhân dân, tự nhân dân người ta cũng có một cái tâm huyết. Trên địa bàn quan Trường Yên thì cũng tham mưu là để xây dựng mô hình tự quản gồm 15 người. Người trong vụ đấy tự quản với nhau và tự người ta bảo quản tài sản của mình và tự người ta tuyên truyền vận động với cả những người hàng xóm láng giềng, với người dân là bảo quản tài sản và chủ động phát hiện bắt giữ. Đối với những cái vụ việc mà có dấu hiệu sẽ báo trực tiếp cho lực lượng công an xã để cùng thực hiện công tác tuần tra kiểm soát và trực tiếp người ta cũng làm tình hình tại khu vực đấy.
Với nội dung cụ thể, phương pháp đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với trình độ nhận thức của nhân dân, thời gian qua, lực lượng công an các xã, thị trấn, huyện Chương Mỹ đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức hàng trăm buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức cuộc họp bàn về công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với sự tham gia của hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân ở khắp các địa bàn dân cư. Đặc biệt, sáng kiến xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh trật tự là nét nổi bật trong đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tập hợp quần chúng, tham gia phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm của lực lượng công an. Qua khảo sát, công an các xã, thị trấn đã xây dựng được hàng chục mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đặc biệt là các xã vùng giáp danh đã xây dựng mô hình xây dựng thôn xóm bình yên và mô hình toàn dân tích cực phát hiện và tham gia tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư. Các mô hình được thành lập rất đa dạng, phong phú, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động phòng chống tội phạm, tạo được phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp. Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết.
Là công tác đấu tranh phòng tội phạm, thứ hai là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cấp, các ngành cũng như các địa phương vào cuộc trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thì đến nay thì cơ bản các cấp, các ngành cũng như chính quyền địa phương, các đoàn thể đều vào cuộc. Thì qua đó thì về an ninh thì cơ bản là giữ vững ổn định, về trật tự xã hội thì phạm pháp hình sự thì giảm. Và cái trách nhiệm nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc chấp hành pháp luật chỉ được nâng cao lên. Cái này là cũng là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cái thứ hai là trên cơ sở cái phát động này thì chúng tôi một phần nào có trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương và lĩnh vực phòng chống tội phạm thì nâng cao hơn.
Ngoài việc thường xuyên nắm chắc địa bàn, giải quyết nhanh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng công an xã còn luôn làm tốt công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, nhất là công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, duy trì tốt mô hình thanh niên tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, mô hình phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền phòng chống ma túy học đường, vận động các hộ ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, trưởng công an xã Đông Phương Yên cho biết.
Nhân dân đã đánh giá rất cao trong lực lượng công an. Về tình hình an ninh trật tự thì chúng tôi đã cơ bản những cái điểm nào phức tạp thì chúng tôi là giải quyết dứt điểm. Và thứ hai nữa không để cái bức xúc trong nhân dân thì về cơ bản là cũng rất ổn định, phải xử lý, kiên quyết xử lý. Kể cả nhiều khi có những cái vụ việc nó liên quan mà thấy có dấu hiệu của gây rối hoặc mặc dù không xử lý được về mặt gây thương tích nhưng xử lý về mặt gây rối thì vẫn chỉ đạo kiên quyết làm. Thì làm như thế thì nó mới có tính chất răn đe được.
Phát huy những kết quả đã đạt được. Thời gian tới, cùng với phát huy tốt các hình thức tuyên truyền, Công an huyện Chương Mỹ chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 8 tháng 8, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Chuyến thăm trên đánh dấu sự kiện quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol thăm Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy việc thành lập liên minh Chip 4 với các nhà sản xuất hàng đầu thế giới khác về chất bán dẫn là Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, Trung Quốc.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tăng hạn ngạch lao động nước ngoài trong 5 ngành công nghiệp nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động hiện nay. 5 ngành bao gồm nông nghiệp, sản xuất cơ bản, lương thực, vận tải và đóng tàu đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động nhất. Cụ thể, ngành công nghiệp đóng tàu đang thiếu 4.800 lao động, ngành sản xuất cơ bản đang cần thêm 27.000 lao động, trong khi các công ty xe buýt và taxi cần 2.300 lao động. Các ngành này vốn dựa vào lao động nhập cư và tình trạng thiếu hụt nói trên đã xảy ra sau đại dịch COVID-19 khi các biện pháp kiểm soát biên giới ảnh hưởng đến các dòng lao động nhập cư.
Một cửa hàng nhỏ tại Bắc Kinh bỗng chốc làm ăn phất lên chưa từng thấy chỉ vì biết cách đưa hàng lên mạng và nhận được các đơn hàng trực tuyến. Đây chỉ là một trong hàng triệu ví dụ cho thấy nền kinh tế số của Trung Quốc đã có sự phát triển nhanh chóng, đóng góp đến 40% GDP của nước này. Kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng vào thời điểm nhiều vùng ở Trung Quốc vẫn đang phong tỏa để chống dịch COVID-19.
Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đã quyết định rút ngắn thời gian cách ly COVID-19 tại khách sạn đối với người nhập cảnh từ 7 ngày xuống còn 3 ngày. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 8. Sau khi hoàn thành cách ly 3 ngày tại khách sạn, du khách đến Hồng Kông sẽ phải tự theo dõi sức khỏe trong 4 ngày tiếp theo.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến công bố một kế hoạch mang tên Lộ trình Kinh tế Vũ trụ với mục tiêu trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới triển khai các hoạt động nghiên cứu mặt trăng từ vũ trụ. Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới và quốc gia thứ 4 ở châu Á, sau Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ triển khai các hoạt động nghiên cứu mặt trăng từ vũ trụ.
Lực lượng cứu hộ tại bang California, Mỹ tiếp tục công tác sơ tán người dân bị kẹt lại và dọn dẹp sau trận lũ quét tràn qua vườn quốc gia thung lũng chết ở bang này. Hiện chưa ghi nhận thông tin về những khách bị mắc kẹt trên đường đi của công viên hay những người bị thương sau trận lũ.
Các sông băng của dãy Alps đang trên đà tan chảy và biến đổi với tốc độ nhanh nhất trong ít nhất 60 năm qua. Đây là hậu quả từ những đợt nắng nóng khắc nghiệt ập đến hầu hết các khu vực của châu Âu vào mùa hè này. Theo các chuyên gia, nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục gia tăng, các sông băng ở trên dãy núi này dự kiến sẽ mất hơn 80% khối lượng hiện tại của chúng vào năm 2100.
Bản tin thể thao.
Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á năm 2022 đã khép lại sau 10 ngày tranh tài sôi nổi. Kết quả, đoàn thể thao sinh viên Việt Nam giành tổng cộng 28 huy chương để xếp thứ tư chung cuộc, gồm 13 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Tại kỳ đại hội trước đó diễn ra vào năm 2018 ở Myanmar, đoàn thể thao sinh viên Việt Nam xếp hạng năm chung cuộc với 16 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Xếp ở vị trí số 1 tại đại hội lần này là đoàn thể thao sinh viên Thái Lan với 109 huy chương vàng, 61 huy chương bạc và 42 huy chương đồng. Xếp thứ 2 là đoàn thể thao sinh viên Malaysia với 49 huy chương vàng, 83 huy chương bạc và 50 huy chương đồng. Chạm trán Malaysia tại lượt trận thứ 2 giải U19 quốc tế thanh niên 2022, đội tuyển U19 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua ngay phút thứ 5 sau pha dứt điểm đưa bóng vào góc xa khung thành của Nasser. Phải chờ đến phút 27, chúng ta mới có lời đáp trả với cú đánh đầu liên tiếp ghi bàn thắng gỡ hòa của Đức Anh. Sự khác biệt đến vào phút 90+3 khi hậu vệ Ahmad của U19 Malaysia phạm lỗi với Phúc Thịnh trong vòng cấm. Và trên chấm phạt đền, Văn Khang dứt điểm thành công ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Qua đó, giúp U19 Việt Nam bỏ túi trọn 6 điểm sau 2 trận, tạm thời xếp nhất bảng, đồng thời giành vé vào chơi trận chung kết trước một lượt trận. Game 35 tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA chứng kiến màn thi đấu đầy thuyết phục của Nha Trang Dolphins với chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đội bóng. Đội chủ nhà chiếm ưu thế tuyệt đối và vượt qua Đà Nẵng Dragon với tỷ số 76-41. Kết quả này giúp Nha Trang Dolphins vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với thành tích 6 thắng 4 bại. Đồng thời, lần đầu tiên giành quyền vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất sau 3 năm. Trong khi đó, kết thúc đáng buồn này đã trực tiếp tước bỏ cơ hội đi tiếp của Đà Nẵng Dragon. Sau 12 lượt trận vòng bảng, thay cho huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh có thành tích 4 thắng và 8 thua, trở thành đội đầu tiên bị loại ở VBA 2022. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainuddin Amali cho biết, Tổng thống Joko Widodo đã yêu cầu ông Zainuddin và người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia là Mohammad Irawan phối hợp lên kế hoạch xây dựng các cơ sở đào tạo bóng đá và cơ sở hạ tầng các môn thể thao khác tại thủ đô mới Nusantara. Theo đó, đây là một phần trong quá trình chuẩn bị của Indonesia để hướng tới đăng cai Olympic 2036 trong tham vọng trở thành quốc gia Đông Nam Á là chủ nhà sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Hiện Indonesia đang trong quá trình vận động đăng cai Olympic 2036. Nước này cũng đã có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn như Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN năm 2018, nhiều lần tổ chức SEA Games và Paragames.
Cảnh báo mưa rông trên khu vực nội thành Hà Nội. Thưa quý vị, hiện nay ngày 9 tháng 8, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các quận, huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Long Biên, Gia Lâm, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội. Cảnh báo trong khoảng từ 1 đến 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và rông cho các khu vực kể trên, sau đó có khả năng lan sang các quận, huyện khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Ngọc Bách và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.